This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, với tôi là Thọ Hoàng. Đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều, chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua Internet, website của Đài là daisaigon.com. Số điện thoại của phòng studio, nếu khán giả có thắc mắc về luật pháp, mời gọi thẳng vô số 713-664-8002-713. 664-8002, mời tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Austin, Austin, Galveston, San Antonio hay thính giả ngoài biển mà có nghe được giọng của Tom, có thắc mắc về luật pháp, mời gọi thẳng với phòng studio một lần nữa. Số điện thoại đó là 713-664-8002-713, 664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả nghe đầu tiên ạ.
Chào
chú ạ.
Có lẽ ngày 21 tháng 4 thì phải. Luật sư có nói trên làn sóng là các chuyên án bây giờ họ cũng bị ảnh hưởng về chính trị. Liệu các chuyên án bây giờ có họ có bị ảnh hưởng về văn hóa không? Ý xa hơn nữa là các chuyên án có nghe và hiểu lời của cố nhạc sĩ Lâm Phương là anh đã lầm đưa em sang đây. Cho cái ví dụ, bây giờ là tháng 5, năm 21, tôi thức về Việt Nam lấy vợ. Lúc một năm sau, tháng 5, năm 22, vợ và một đứa con nhỏ khoảng 2 tháng rưỡi qua đây. Sau khi qua đây 2 tuần, đó, gia đình chú thức ở Việt Nam mới quét dọn cái thòng nàng sinh sống để đi nhà chú thức, mới phát hiện ra cái lá thư. Trong đó cái lá thư cho cô mẹ mục đích chính là chỉ lấy được cái thẻ xanh thôi. Nào, bây giờ chúng ta bỏ lên bàn cân nhắc giữa cái lá thư và cái bằng chứng của một đứa con 2 tháng tuổi. Thì đa số các tiếng nhém từ luật gia đình, họ sẽ nghĩ sao và họ sẽ xử như thế nào. Sau khi mà luật sư nghe tôi trình bày đó và có những kỹ như cái bằng chứng đưa ra đó, luật sư sẽ sẵn sàng tung ra hết chưởng, chơi hết chiêu để in vực cho chú thích. Vậy chiêu và chưởng luật sư sẽ trình bày như thế nào? Với thính giả, luật sư có cho một vài ví dụ cụ thể không được không? Hơn nữa đó, trong cái trường hợp như vậy đó, đa số và khanh nam họ thiệt thòi rất nhiều, không những tiền bạc, thời gian và thậm chí tâm lý nữa. Tôi xin hết và lắng nghe ý kiến của luật sư đó. Riêng môn luật gia đình đó.
Dạ vâng, cảm ơn chú thích. Thì câu hỏi là nếu mà lấy một người vợ hay là một người chồng đi qua đây, nhưng sau khi đó tìm hiểu ra được là người đó chỉ muốn lợi dụng để lấy thẻ xanh thôi. Nhưng mà trong cái thí dụ, trong cái câu hỏi của chú nói là có một đứa nhỏ đó, phỏng chú có đứa con không ạ?
Dạ, có một đứa nhỏ, đứa con 2 tháng tuổi đó. Nếu chúng ta mang ra so sánh giữa đứa con 2 tháng tuổi đó là cái bằng chứng này để sĩ chú cho được cái thẻ xanh, mà nếu chúng ta mang ra cái lá thư này chúng ta tìm hiểu kỹ á, như vậy là đâu tình yêu này đâu có cái thật sự đâu, luật sư chỉ lợi dụng để lấy được cái thẻ xanh thôi. Và tôi xin hết và lắng nghe ý kiến của luật sư.
Dạ, cho cháu hỏi coi, nếu mà trong mình có cái người đó có bằng chứng là đứa con này là của họ, của người mà chồng ở bên đây bảo lãnh qua không, hay là không biết chắc chắn đứa con này của ai?
À, có thử đi ngay rồi, vì có đi ngay thì tòa tổng lãnh sự ở Sài Gòn số 4 điều dưỡng mới cho đi lãnh lệ và rõ ràng như vậy.
Dạ, tức là, là đứa con này của người chồng.
Của người chồng, thí dụ con của chú thích nó thí dụ vậy đi. Còn của chú Thúc, nếu chúng ta so sánh, đây là cái bằng chứng của DNA. Nếu chúng ta mang ra so sánh giữa cái trong cái lá thư, thì cái lá thư này rõ rất là rõ ràng và viết sơ ý để lại trong cái phòng của người chú Thúc. Đây là rõ ràng, chẳng có gì bị chối cãi, chẳng có gì là tình yêu thật sự nữa đâu xin.
Dạ. Ok, dạ vâng, cảm ơn chú. Thì cái câu hỏi của chú đó, nó dính líu với nhiều khía cạnh nhìn giữa luật gia đình, luật tiểu bang và luật liên bang. Dạ. Thì trước hết cho cháu trả lời là về luật của tiểu bang đi. Trong tòa ly dị, tòa gia đình đó, thì họ chỉ cần biết là chúng tôi có đầy đủ bằng chứng để ly dị không. Một trong hai người muốn ly dị là đủ rồi. Đó. Nhưng trong giấy tờ ly dị, thì một trong những hai người, cái người mà nộp đơn đó có thể yêu cầu một trong hai cách để hủy bỏ cái vấn đề này, cái hôn nhân của hai người này là sao? Một là divorce, là ly dị. Hai đó là annulment, là hủy bỏ cái sự hôn nhân của hai người. Tức là annulment, tức là xóa đi luôn. Thì cái ly dị đó thì nó đơn giản, tại nhiều người làm hơn cái ly dị đó thì dễ mà đạt được. Tại cái điều kiện của ly dị là tôi không còn thương người đó nữa, tôi muốn ly dị người đó là xong rồi. Nhưng cái mà xóa đi coi như chuyện này không bao giờ xảy ra đó thì mình phải có lý do chính xác để tòa quyết định. Một trong những cái lý do đó là người kia lừa gạt tôi chưa bao giờ sống với người đó. Và hoàn toàn nếu tôi biết thì tôi cũng chẳng có lấy người đó làm gì. Theo cái thí dụ của chú Thức đó thì trong chỉ có hai trong ba cái đó đạt được thôi, là người đó lừa gạt tôi nếu tôi biết tôi cũng không sống với người đó, mà nhưng ngược lại thì tôi đã sống với người đó rồi và đã có con với người đó rồi, thì thâm sợ là tòa sẽ không hủy bỏ cái hôn nhân này, không có annul. Mà nếu mà tòa có quyết định như vậy thì tòa cũng sẽ bắt buộc là phải tốn tiền child support, là phải sắp xếp cho đứa nhỏ này có một cái quyền gì trong cái ly dị này. Đó. Thì bây giờ trở lại là có làm ly dị hay là làm annulment, là hủy bỏ giấy tờ hôn nhân, thì cái đó hoàn toàn là quyết định của người đàn ông thôi. Đó. Cái đó nó có ảnh hưởng với lại cái bảo lãnh qua luật liên bang hay không thì yes, nhưng có thể nó không ảnh hưởng nhiều. Tại vì thứ nhất, nếu mà mình khai trên với immigration, tức là giấy tờ bên cơ sở liên bang của liên bang đó, là cô này cổ lừa tôi có con với cổ đúng rồi nhưng mà cổ lừa tôi, thì người ta khó tin là nếu cổ lừa ông hay ông lừa cổ, tại vì ông đã ngủ với cổ và cổ đã có con rồi. Bây giờ ông quyết định là ông muốn hủy bỏ cái này tại vì ông bị lừa. Nếu ông bị lừa thì tại sao ông lại có con với cổ? Đó, tức là ông có thương cổ, cổ có thương ông. Tại vì luật chỉ nhìn qua cái khía cạnh và cặp mắt là người ngoài thôi, chứ không vô trong lòng, trong óc hay trong tim mình để biết mình có thương hay không. Có thể hồi đó thương nhau thiệt, nhưng bây giờ ghét nhau lại nói là không bao giờ thương nhau. Đó. Mà cái bằng chứng là gì? Cái bằng chứng là cái lá thư cổ ghi như vậy. Nhưng ngược lại cái bằng chứng khác nữa là cả đứa con. Nếu mà cổ có ý là lừa mình thì có thể cổ không bao giờ có con với mình. Nhưng nếu mà cổ sẵn sàng hy sinh có con tại vì cổ muốn có thẻ xanh, thì tòa phải quyết định cái đó là có thực tế hay không, có lý hay không. Đó. Thì cái đó, cái vấn đề đó đối cá nhân Tom đó, nếu mà cái người, một người thân chủ của mình yêu cầu Tom file giấy tờ đó, Tom sẽ khuyên là bây giờ trước sau cũng sẽ chia tay, và nếu muốn chia tay không muốn bảo lãnh cô đó qua đây thì mình chỉ ngừng giấy tờ bảo lãnh thôi, không cần làm thêm gì hết, không cần phải nộp đơn hay là có nhiều bằng chứng là cổ lừa gạt mình. Chỉ trừ nếu mà cái vấn đề này nó rất căng thẳng và mình muốn cho nó rừng để cho mọi người hiểu thấy là cô này là cô lừa đảo mình thì mình làm cái đó, nhưng làm nhiều chừng nào sẽ tốn nhiều thời giờ, tốn công, dĩ nhiên sẽ tốn nhiều tiền hơn. Thì cái kết quả là ok, không muốn bảo lãnh cổ qua đây, không muốn là chồng của cổ nữa, thì cái đó cũng, cái ly dị nó cũng không có khác gì là cái annulment, là hủy bỏ cái giấy hôn thú đó. Có thể tòa cũng không cần biết là có nên hay không, có bị lừa hay không. Tòa chỉ muốn biết là có muốn ly dị không thôi. Đó. Nhưng nếu mình có lý do thì làm cũng được, nhưng không chắc chắn sẽ thành công. Tại vì như Thông nói đó, thường thường khi mà mình hủy bỏ cái giấy hôn thú đó, là những cái case mà xảy ra như vậy là ok, hai người đi quen với nhau, gặp nhau ở một cái club, xong rồi uống rượu say rồi về nhà, rồi ngày hôm sau vẫn còn say hay vẫn còn xỉn, rồi quyết định đi lấy nhau, xong rồi cái khi mà tỉnh lại nó ồ sai quá sai rồi thôi bỏ đi. Cái đó là một. Hay là một người nói là ồ làm hôn thú với em đi, bây giờ mình chưa có sống với nhau nhưng mà hôm làm hôn thú đi rồi lúc đó em cho về nhà ở với em hay em sẽ về ở với anh, nhưng sau khi đó cái cổ hút tài sản mình cổ đi, chưa bao giờ nằm trên giường với nhau, chưa bao giờ ở chung nhà, thì cái đó nó dễ nói chuyện với tòa là bị lừa gạt hơn đó. Thì làm cũng có thể được, nhưng không có guarantee, không có bảo đảm là tòa sẽ chấp nhận. Có thể tòa thấy là yes, những gì ông khai tôi cũng có thể tin, nhưng mà tôi không có hoàn toàn tin là cổ lừa ông hay là ông lừa cổ đó. Thì chưa chắc chắn cái case đó thắng nếu mà mình muốn xóa cái hôn thú. Nhưng muốn ly dị thì đơn giản thôi. Ok. Dĩ nhiên có những người khi mà giận lên, khi không còn thương nhau nữa thì viết những lá thư hay là tâm sự với một người khác, không, nó đi ngược lại là không có sự thật như hồi trước. Thí dụ hồi đó cô này cổ thương, theo thí dụ của chú đi, cô này cổ thương chú thiệt. Nhưng mà về sau này cổ giận quá, cổ viết thư cho gia đình nói tôi không bao giờ thương ổng, tôi chỉ muốn có thẻ xanh thôi. Nhưng mà thật ra cổ có thương thiệt, thì cái lá thư đó nó chỉ là một cái bằng chứng thôi, chứ nó không phải là chắc chắn là lý do tại sao cổ có thể ra tòa khai giống như Thông mới nói là tôi giận lên tôi viết như vậy, hay tôi viết như vậy có lý do riêng của tôi, nhưng thật ra trong lòng tôi thương ổng. Tại tôi đã có con của ổng, tôi đã mang cái bầu này 9 tháng trong bụng, làm sao mà tôi không thương ổng được. Và mà tôi sẵn sàng hy sinh mọi, bỏ gia đình hết để đi qua đây. Trong lúc đó tôi không có ai hết, tôi qua đây một mình. Mẹ con tôi qua đây với ổng, làm sao tôi không thương ổng được. Đó, tại vì quý vị cũng nên chú ý là như vậy. Nước Việt Nam đối với Mỹ, mình không nói với người của mình đi, nói với tòa, đối với tòa và đối với luật ở đây, nước Việt Nam mình không phải là nước dưới chiến tranh nữa. Nước Việt Nam mình không phải là cái nước mà người ta trốn đi để làm tị nạn, để xin là cái status là tị nạn được nữa. Bởi vì đối với là chính phủ Mỹ, đối với tòa ở đây, ủa nước Việt Nam đâu gì đâu, mà tại sao mà phải làm những chuyện đó để đi qua đây? Phải không ạ? Năm 1975, 76, 77, 78 là những người Việt Nam qua đây là tị nạn. Thì lúc đó họ xử theo cách khác. Họ nhìn bằng khía cạnh là những người Việt Nam có thể bị áp lực, có thể bị bỏ tù, có thể bị ám sát, nên phải trốn qua đây. Nhưng bây giờ đối với chính phủ Mỹ thì nước Việt Nam mình cũng như không khác gì nước Mỹ Tây Cơ, không khác gì nước Pháp hay nước Đức đó. Thì có lý do mà người phải mang bầu, phải hy sinh để qua đây đó, nên họ không có nhìn thấy cái status mình là một người tị nạn nữa, nên bởi vậy họ không có cứu mình như hồi đó nữa, và họ không có nhìn bằng khía cạnh là người đó hy sinh cái gì để qua đây. Bởi vậy ngược lại họ sẽ thấy là ồ cô này mang bầu 9 tháng, sẵn sàng bỏ hết gia đình để qua đây với ông. Thì có thể là cổ không có lừa ông, nhưng cổ thương ông thiệt. Nhưng cái lá thư đó cổ chỉ giận thôi, nên cổ ghi như vậy thôi. Nó có nhiều khía cạnh để nhìn như vậy lắm. Đó. Có thể cổ thương ngược lại là ông lừa tôi, ông chẳng có thương tôi gì hết. Nhưng là ông có con với tôi, bây giờ ông không muốn trách nhiệm với con, nên ông muốn hủy bỏ cái hồ sơ này. Ông thích thấy không, khi mà mình mang cái case ra tòa đó, mình nhìn bằng khía cạnh bằng cái cặp mắt của người thân chủ mình, và tòa sẽ xử có thể như thế nào nếu mà mình nhìn bằng khía cạnh của người bên kia đó. Kinh nghiệm của Thom thì tòa là thường thường là sẽ cố gắng làm sao mà cho công bằng, nên tòa không chắc chắn sẽ tin một bên, không chắc chắn sẽ tin hai bên, nhưng mà có thể có một lý do gì ở giữa thì tòa sẽ xử theo như vậy. Dạ vâng, dạ cảm ơn ông Thức. 713-664-8 0027136648. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Thọm Hoàng. Dạ, thưa mời thính giả đến dây kế tiếp ạ.
Dạ, xin chào luật sư.
Dạ, xin chào.
Tôi muốn hỏi về cái vụ mà từng nghe nói là hai người cảnh sát bị bắn chết đó, khi mà tới xử cái vụ mà chó sủa tùm á, thì tôi muốn hỏi là ở Texas này người ta có cái luật đó là Castle Doctrine, tức là không biết chắc luật sư rành là gì đó, nghĩa là ví dụ người sát tới đó mà không có warrant, mà người không có warrant đó là người cảnh sát vô nhà hoặc là xông vô nhà hay là cãi lộn rồi xông vô nhà muốn bắt người đó, thì người đó tự vệ lấy súng ra bắn cảnh sát chết, thì là người đó vô tội, thưa phải không luật sư?
Dạ thưa, tổng quát là yes như vậy, nhưng mình phải nhìn nhiều khía cạnh khác, nhìn nhiều, đổi một tí thôi là thành ra một cái case khác rồi. Nhưng nếu mà nói tổng quát đi, generally đó là Castle Doctrine, là nhà của tôi là vinh của tôi là vua của vinh này. Nếu mà người nào, cái đó nó quay ngược lại cả hơn 200 năm nay rồi, là tôi có quyền bảo vệ gia đình tôi quyền bảo vệ nhà tôi khi tôi đã ở trong nhà. Ok, thì một người nào có thể xâm nhập vô, có thể tấn công vô nhà tôi, nếu người đó không có lệnh của tòa hay không có lý do gì mà luật cho, thì tôi có quyền tự vệ. Đó, hai cái đó nó có thể rất là một cái exception rất là nhỏ, hay là có thể mở rất là lớn. Nếu người đó có lệnh của tòa, tức là có search warrant, thì nếu người ta có cái search warrant, tức là cái check của tòa cho vô nhà đó, thì tòa phải ký, và khi họ tới họ phải gõ cửa và họ phải cho mình biết chúng tôi gõ cửa đây và chúng tôi có giấy của tòa cho chúng tôi vô nhà, làm ơn mở cửa, nếu không mở cửa chúng tôi sẽ tung cửa vô, tại chúng tôi có check tòa, tòa đã ký rồi. Mà khi tòa ký đó thì tòa đã dựa vô những cái chi tiết rất là chính xác mới được ký cái đó. Không có thể nói, thí dụ đi, không có thể nói là một người hàng xóm nói tôi thấy nhà này có người đàn ông ra vô rất nhiều, mà mỗi lần vô chỉ có 5 phút rồi ra thôi. Tờ ít thì có thể chỗ này họ bán đồ trên Amazon, người ta tới ta pick up đồ, hay là chỗ này người này có nhiều người bạn, hay người này có nhiều người mua bán đồ, trao đổi đồ ra đây, không có gì bất hợp pháp hết, không phải là bán drug hay làm cái gì bậy bạ đây, thì tòa sẽ không ký cái đó. Phải có những người khai chính xác là ok, tôi đã vô đây, tôi đã mua thuốc phiện, tôi đã là vô đây và tôi đã thấy những cái chuyện bất hợp pháp xảy ra trong đây, và người đó phải ký một cái affidavit có thị thực chữ ký, rồi tòa có thể lúc đó mới tin, thì nó ok để cho cảnh sát vô xét. Ok, ngược lại nếu mà cảnh sát chỉ tới thôi mà không có warrant, tức là warrantless search, thì người cảnh sát đó phải có chi tiết rất là chính xác là tôi mới đứng ngoài đường thấy ông này móc súng ra mới bắn người khác, hay là mới bán thuốc phiện, hay là cần sa, hay là cái gì, những cái thuốc gì mà bất hợp pháp, và tôi rượt theo ổng rồi ổng chạy nhà ổng đóng cửa lại, thì tòa sẽ xét bằng cách là nếu mà cảnh sát đứng ngoài bao vây thì cái đó cũng an toàn không, hay là phải tông vô cửa để bắt người đó. Đó, thì nếu mà tòa quyết định là cái này không cần khẩn cấp thì tòa cũng coi như người cảnh sát đó có lỗi. Mà nếu người cảnh sát này tung vô nhà đó, thì người cảnh sát này sẽ phải chấp nhận cái hậu quả là người trong nhà có thể bắn ra, tại không biết mấy người này cảnh sát thì cái cảnh sát giả hay là cảnh sát hay không. Đó, thì quý vị cũng có thể ta theo dõi cái case mà bây giờ đang xảy ra trong Houston. Nó xảy ra cách đây 3 năm rồi. Thì một chỗ số cảnh sát có chát tòa tấn công vô một cái nhà này, hai người ở trong nhà không biết chuyện gì xảy ra, bắn ra, bắn súng tự vệ, bắn ra, cảnh sát ở ngoài bắn vô, chết hai người. Ok, thì chết người đó. Thì sau khi điều tra rõ ràng thì lúc đầu thì thấy cảnh sát có chát tòa, mọi người thấy ok, có chát tòa vô thì người trong nhà bắn ra thì người trong nhà có lỗi, tại vì có chát tòa, có warrant thì không gì hết. Nhưng mà điều tra kỹ lại là cái người cảnh sát mà xin cái giác tòa đó không nói sự thật nên mới được cái giác tòa, thì đâm ra cái giác tòa đó là giác tòa bậy. Giác tòa nhận giác, cái giác tòa đó, cái warrant đó là tòa ký thiệt, nhưng cái những cái chi tiết mà tòa dựa vô là sự láo của người cảnh sát đó, không theo sự thật. Người cảnh sát đó nói bậy, tại người cảnh sát đó biết là nếu họ nói ABC thì tòa sẽ ký cho, mà họ nói XYZ thì tòa không ký, thì họ đổi XYZ thành ABC để cho tòa ký, thì người cảnh sát đó lừa qua mặt tòa, tòa không biết gì hết, người chánh án không biết gì hết, ký cái giấy đó cho vô, cái người tấn công vô định bắt, nhưng thật ra người trong nhà họ nghĩ là không làm gì sai, họ bắn ra thì cảnh sát tấn công bắn tiếp thì người trong nhà bị chết. Thì bây giờ cái người cảnh sát đó đang bị bắt và đang bị buộc tội ở ngoài tòa là giết người, murder đó. Ok, dạ vâng, thì trả lời cái câu cho anh đó là yes, ở đây nhà mình có quyền tự vệ, chỉ trừ ra nếu hai cái exception như vậy là người cảnh sát đang rượt một cái chuyện gì đang xảy ra mà phải vô nhà để ngăn chặn chuyện xấu xí hơn. Thí dụ như người đàn ông đang gây với người đàn bà, ông xách súng ra, ông rượt cái bả chạy vô trong nhà rồi đóng cửa lại, cảnh sát phải chạy vô nhà cứu bả ra liền, tại thấy ông này cầm súng hay cầm dao rượt bả vô nhà rồi, thì dĩ nhiên đâu có phải gõ cửa, cảnh sát sẽ tông vô luôn. Nhưng nếu không có những cái đó và không có giác tòa để cho vô thì cảnh sát không nên vô, tại vì người ta có, người trong nhà có quyền tự vệ. Cái đó là bảo vệ cho những người mình, những người thường mình, để không bị cảnh sát quá đáng ăn hiếp. Đây không phải như những nước khác. Thí dụ như Việt Nam, công an muốn vô nhà là lúc nào cũng được vô rồi làm khó dễ người ta. Ở đây nếu vô nhà tôi mà không có lý do, tôi có quyền tự vệ. Dù ông là cảnh sát, tôi cũng có quyền tự vệ, tại ông không có lý do để vô nhà tôi, nhưng mà ông sấn vô nhà tôi. Vậy bà thì tôi nếu mà tôi nghi ngờ là quý vị, cái ông không phải, ông hay bà không phải là cảnh sát, hay là chúng tôi không biết có phải cảnh sát không mà thì tông vô nhà tôi có quyền tự vệ chứ. Dạ. 713-664-8002, thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Thom Hoàng, sẽ trả lời với thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại. Kính chào quý thính giả, trả lời với chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Thom Hoàng, đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hay nghe qua điện thoại, số đó là 641-552-5009. Số điện thoại đó là để gọi vô để theo dõi chương trình thôi. 641-552-5009. Nếu có T-Mobile, số đó là 360-398-4219. 360-398-4219. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio ở Houston. Số đó là 713-664-8002. Gọi thẳng vào phòng studio nếu có thắc mắc gì về luật pháp. Tom sẽ cố gắng góp ý kiến. Số điện thoại một lần nữa: 713-664-8002. 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, để chương trình Luật pháp và đời sống. Trở lại với câu hỏi nãy nói về Castle Doctrine. Thì ở tiểu bang Texas sẽ có, cũng có lâu lâu đều có một cái case lớn nổi ra là mình có quyền bảo vệ cho tài sản mình hay không, hay là chỉ bảo vệ cho người không. Bảo vệ cho tài sản ở ngoài đường thì không được. Đó, cũng như một người nào ăn cắp đồ, bỏ chạy, mình rượt theo, mình lấy súng, mình bắn, không nên. Nhưng người nào mà tấn công vô nhà mình cũng có để lý do ăn cắp, nhưng mình không biết được là người đó vô nhà ăn cắp hay cướp, hay là vô nhà để hại mình, với tức là để injure mình đó, thì có quyền tự vệ. Đó, tự vệ bằng cách nào? Tự vệ bằng súng, dao, cây gì mình trong nhà mình có gì cũng được hết. Đó, thì nếu, dĩ nhiên, nếu mà súng có nổ trong nhà lúc nào, cảnh sát cũng yêu cầu còng tay mình trước đi, rồi để họ lấy đầy đủ bằng chứng hết, và họ điều tra sâu đó mới thả cho mình ra, rồi viện lý sẽ quyết định. Viện lý là prosecutor đó, công tố viên đó, có sẽ quyết định là có muốn tiến tới để buộc tội mình hay không. 713-664-8002, 713-664-8002. 1-800-8002 để chương trình Luật pháp và đời sống thính giả đang theo dõi. À, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio. Tôi là Tom Hoang, 713-664-8002. Giờ tôi mời thính giả giới thiệu tiếp ạ.
Dạ, anh Hoàng, em tên là Phương á. Anh có cái trường hợp như vậy, em bị một cái tích cực mà em cũng không có biết luôn, là một cái tích cực mà anh nói em từ năm 2014 á, là em đậu vô handicap, nhưng mà từ đó đến nay em không hề nhận được cái thư từ gì hết. Và em cũng cách đây 2 năm em có bị một cái tích cực ra tòa, nhưng mà khi tòa nó check em là em clear hết trên hồ sơ của em, không có cái tích cực nào hết. Và tự nhiên em đi ra ngoài sân bay, em gửi xe qua bên ở đó, rồi khi em quay trở lại thì em thấy nó lock xe của em, nó nói em có cái tích handicap từ năm 2014. Vậy em vẫn phải trả tiền 1,000+ cái tiền đó để nó mở cái bút ra cho em. Nhưng mà cái trường hợp như vậy em có thể đi đâu để em khiếu kiện, hay là em muốn biết là làm sao để em biết được là cái tích cực đó xảy ra hồi nào và là như thế nào, có cái bằng chứng gì không?
Dạ, cảm ơn chị. Khi mà parking ticket nó lại khác là moving violation. Thường thường parking ticket nó vô trong cái tòa khác đó. Thì yes, chị đã đóng tiền đó rồi thì nó mở ra. Nhưng chị có quyền yêu cầu, đáng nhẽ lúc mà mở ra đó là chị yêu cầu cái case đó nằm ở đâu, để chị lên cái tòa đó chị xin điều tra ra. Nếu mà thật ra điều tra ra mà họ không có quyền làm đó, hay lộn, hay là sai, hay là cái bảng số sai với người khác, với cái xe khác, thì chị có quyền yêu cầu trả cái tiền nó lại hết cho mình. Đôi khi nếu mà nó trôi qua 6 năm rồi mà họ không có đầy đủ giấy tờ gì hết, chị cũng có quyền yêu cầu mở case ra để xử lại và trả tiền lại cho chị. Nhưng nó không có nằm trong tòa của traffic ticket của thành phố, nhưng nó nằm trong một cái tòa riêng, nó gọi là cái parking ticket court.
Làm sao để em liên lạc được, để em gọi, để em giống như em, tại vì khi mà em mở cái, em gọi phone để nói người ta mở cái bút cho em á, thì em hỏi nó nói là nó không biết, nó cũng không có biết tại sao luôn, nó chỉ thấy trên sức tầm tôi như vậy thôi. Thì làm sao để em biết được em gọi ở đâu, vô đâu để em gọi được cái đó?
Mà chị trả tiền cho ai chị? Lúc đó chị gọi là chị gọi credit card đúng không?
Dạ, em trả bằng thẻ nhà băng.
Dạ, debit card. Ok. Thì trong thẻ nhà băng chị ghi là của thành phố Houston hay của ai?
Của Houston.
Thành phố Houston. Phải không ạ?
Dạ, okay. Đúng rồi.
Ok, thì chị gọi lên chỗ 311. Chị nói chị muốn research về cái ticket, về handicap ticket của chị. Thường thường á, những cái gì mà thành phố cho dưới thành phố Houston á, thì chị gọi 311, trên đó họ hướng dẫn chị hết. Bây giờ chị gọi qua tí cảnh sát, có thể họ cũng không biết và họ cũng không đi tới đó, tại vì họ không có in charge về cái vụ đó. Đó, dù có thể là người cảnh sát là cái người ghi cái ticket đó cho chị. Thì bởi vậy chị liên lạc 311 của thành phố Houston đó, chị nói hỏi về information. Nếu mà chị nói tiếng Anh được thì càng tốt, nếu không nói tiếng Anh, chị yêu cầu họ có người nói tiếng Việt Nam được không, một người họ gọi lại, hay là chị đợi rồi họ sẽ tìm người nói tiếng Việt Nam nói chuyện với chị.
Vậy cứ gọi 311 xong mình mới nói cái ticket number, cái key number của mình. Em chỉ có cái key number em đóng tiền thôi à.
Dạ,
cái phần nó không có cho mình cái gì hết á.
Dạ, cũng có thể case number đó được đó chị. Nhưng mà cũng có thể cái case number đó chỉ là case number chỗ nó collect tiền thôi, chứ không phải là cái case number của cái ticket. Tại cái ticket về handicap hay là đậu xe bậy hay gì đó là nó không có nằm chung với lại cái tòa của moving violation. Đó, ở đó giờ Thông làm thì không giờ thấy nó chung nhau, vậy nó có tòa riêng của nó.
Mà từ năm 2014 tới bây giờ là 7 năm.
Dạ. Tại bây giờ có computer chắc họ lục ra được. Hồi đó thì tâm sợ nó mất thôi, nhưng mà chắc không sao đâu chị. Ok, cảm ơn chị. 713-664-8002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng. Xin mời thính giả nghe kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ, yeah, thưa mời ạ.
Dạ, chào luật sư, tôi tên Minh. Tuần trước đó, tôi có bị một cái ticket đèn vàng. Tôi đi qua thì nó lên đèn đỏ. Rồi cái ông cảnh sát đó, ông bắt tôi lại, nhưng mà ông nói là một tuần nữa thì ông mới mail về cái ticket cho tôi. Mà sau một tuần mà tôi không có thấy, thì bây giờ tôi phải làm sao ạ?
Cái ông cảnh sát đó là cảnh sát của thành phố hay của khu nào ạ?
dạ, tôi không biết nó mà vậy, ở cái khu đường Clay á, ngay cái chỗ tòa đường Clay á. Dạ.
Ok. Tại vì cái đường Clay đó nó có thể hai, một cái thành phố Houston, hai là Constable Precinct 5. Đó, bây giờ bà đợi có thể một hai tuần coi làm sao. Nếu mà sau khi cỡ vài tuần mà không thấy gửi gì hết đó, nếu mà hên đó người cảnh sát rồi họ chỉ cho cái warning thôi, họ cũng chẳng có nộp vô. Hay là bà ghé lên cái tòa ở đường Clay. Đó, lên tòa đường Clay hỏi. Tại vì nếu cảnh sát Houston thì họ đi xe trắng hay là đen. Phải không ạ? Lâu lắm rồi không thấy xe màu xanh lợt. Xanh gọi là blue, sky blue á, nhưng mà thằng Vong bây giờ là xe trắng đen không à. Đó, hay là xe của Constable thì nó màu khác, đôi khi á là họ màu nâu, hay là nhìn là thấy không có thấy của thành phố Houston, họ không đề là police mà họ đề là Constable hay là Sheriff Department, thì mình chỉ check vậy thôi. Chứ bây giờ khó mà biết được là người nào cho ticket, tại vì người ta không để gì lại cho mình hết. Nên Thông cũng không, cũng hay là bà mướn một người luật sư, nhưng mà Thông thấy đó vô lý, đi mướn người luật sư rồi trả tiền để find out coi mình có bị ticket hay không thì bà cũng không cần. Dạ.
Dạ. Vậy một hai tuần nữa thì tôi sẽ vô tòa tôi hỏi nha.
Dạ vâng. Tại thường thường bây giờ đôi khi họ nộp vô rồi trễ vậy thôi đó mà. Dạ.
Dạ. Dạ dạ. Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ thưa, cảm ơn ạ. 713-664-8002. Dạ thưa mời, thính giả dây kế tiếp ạ.
Hello, chào luật sư Thơm.
Dạ, tôi mời ạ.
Dạ, em có cái case này khác là em trả trễ 2 tháng tiền nhà đó. Xong rồi, đến khi em nói em sẽ trả một nửa cho họ, thì họ không chịu, họ đòi em tới 5,000 đó. Em không có đủ tiền trả, thì họ mới đưa cái thơ của, họ đưa họ sue em á, họ đòi eviction á. Thì đến tháng 7 mới ra tòa. Nhưng mà em không biết là trong thời gian này em có thể em trả cái em khi mà họ gửi cho em nè, thì thấy có 2,700 thôi à. Thì em nói 2,700 thì em trả được cho họ, tại vì họ tính họ phạt em nhiều quá đó, em không biết là tiền gì trong đó. Nhưng mà bây giờ em thấy 2,700 thì em muốn trả, thì nếu mà em trả đó thì em có bị dính cái trong cái report gì không? Như vậy, efficient như vậy.
Trong cái giấy thơ, trong cái giấy mà họ đưa ra tòa đó, họ ghi trong đó chỉ thiếu bao nhiêu?
Dạ, họ nói em thiếu 2,700.
Ok.
Thì đúng là 2 tháng 2,700 thôi. Dạ.
Dạ. Thì bây giờ nếu chị muốn á, chị liên lạc thẳng họ, chị trả 2,700 cộng với tiền tòa và tiền luật sư của họ, có thể là 500 cho tới 1,500 cho cái case này để họ đóng. Nào, tại vì bây giờ là COVID nên tòa không cho đuổi ra cho tới cuối tháng 6, bắt đầu đầu tháng 7 mới được, bắt đầu những cái case mới sắp xếp được. Ok. Tại vì chị đã break cái lease rồi, tức là tại chị không trả một tháng thì họ không có trách nhiệm gì mà cho chị trả tiếp. Nếu mà họ muốn nhận thì họ nhận, nhưng mà nếu mà họ nhận thì họ phải đã cho chị ở lại đó, thì chị phải gọi chị kỹ. Thí dụ đi, bây giờ trong đó họ ghi là 2,700 cộng với tiền luật sư, thí dụ bây giờ họ nói luật sư là 3,000 đồng, thì giờ chị trả 2,700, cuối cùng ra tòa họ nói no, cô còn thiếu 3,000. Dạ, cảm ơn nha, chúng tôi lấy 2,700 và cũng đuổi cô ra luôn. Thì cái đó nó hơi phiền chị, bởi vì tốt nhất là chị liên lạc họ coi cái con số đó nó là bao nhiêu. Có thể họ trả lời là tôi không muốn cô ở đây nữa, cô dọn ra đi, thì chị không cần trả tiền gì hết, rồi chị cứ dọn ra thôi. Nhưng chị, nhưng một cái mà mình tránh đó là trả rồi cũng bị đuổi ra, tự nhiên uổng.
Ồ dạ, tại em tính, tại vì chỗ đó nó còn mắc quá, thành ra em tính em dọn cái chỗ nó rẻ hơn, em đang tìm chỗ em mua ra.
Yeah.
Nhưng mà em chỉ sợ đặt cái record về sau đó. Rồi với lại em đang xin cái tiền mà rental assistant á, thì cái case của em thì họ nói là họ sẽ cho được. Nên em không biết là khi mình dọn ra rồi họ có tính cái phần đó cho mình để trừ ra cái phần thiếu 2 tháng này hay không.
Đó. Nếu mà chị quyết định dọn ra thì chị nên nói chuyện với họ là chị thôi giờ tôi dọn ra luôn. Thì coi như cái case số quầy thôi. Thì họ sẽ ra tòa, họ xin tòa đòi chị 2,700 cộng với bao nhiêu tiền đó, rồi sau đó chị muốn trả. Chứ đó tùy chị. Nhưng bây giờ khi họ đang đưa ra tòa rồi, nếu mà một chỗ nào mướn họ check tòa hay là nó vô credit chị rồi đó, thì chị rất khó mà xóa cái đó. Vậy nếu mà chị quyết định mướn chỗ khác, chị nên đi mướn chỗ khác ngay bây giờ, sớm nào tốt nấy, trước khi cái này nó lên cái credit report của chị.
Dạ, ok, cảm ơn.
Dạ, còn nếu mà họ ra
mà có,
nếu, dạ, chị nói đi.
Dạ, có cái cách nào giống như là để mình nó có thể xóa cái đó để nó khỏi bị dính cho cái record từ sau không?
Dạ, có thể mình có. Có thể xóa được. Có thể xóa được làm sao là chị thương lượng với họ để chị trả hết, rồi họ xin xóa, rồi họ dismiss cái case sẽ xóa đi. Nó bỏ đi chứ không phải là xóa. Thì nó bỏ đi là trong cái record của tòa đề là, thí dụ đi, tháng 5, 2021, bị thưa ra tòa tháng 6, 2021, case này hủy bỏ, là hoài, coi như nó có trong hồ sơ mình, nhưng mà nó không có cái vết gì xấu hết, tại chính cái người thưa đã bỏ rồi, đó, tại vì họ nhận được từ tiền của mình rồi, đó. Một cái, nếu mà chị muốn bảo vệ credit của chị, là chị không nên để cho họ ra tòa, chị ra tòa, rồi vắng mặt, rồi xử đơn phương, rồi họ muốn đòi gì họ đòi, thì ra cái judgment, cái trách tòa sẽ nằm vô tên của chị là không phải 2.700, không, có thể 3.700, 4.700, 5.700 luôn, dạ. Yeah.
Dạ,
yeah,
ok. Cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ, trước sau chị nên thương lượng với họ nếu mà chị nghĩ là chị muốn bảo vệ cái credit của mình. Tại vì bây giờ mình trả 3.000, 4.000, 5.000 đi, nó còn rẻ hơn là nếu về sau này chị mua nhà 300.000. Thí dụ đi, chị mua nhà 200.000 đi. Cái tiền lời từ 4 chấm cho tới 6 chấm là mỗi một năm là 2 chấm. Nếu chị mua nhà 200.000, mỗi năm chị trả thêm 4.000, chị trả 15 năm như vậy. Là chị trả mấy chục ngàn, đối với là bây giờ chị trả có mấy ngàn thôi, chị thấy không? Dạ, cảm ơn chị. Nếu mình tính đường xa để bảo vệ credit mình, thì mình nên thương lượng với họ, đừng có để yên như vậy rồi sau này mình bị lỗ, lúc đó khó mà gỡ ra lắm. Dạ, thưa mời, xin giải cái tiếp ạ. Dạ, vâng, thưa mời. Dạ, trước khi tiếp tục mời bạn nhỏ radio để đỡ bị vang nha. Ok.
Nhà tôi cũ cũng 40 năm rồi, mà tôi có cái patio á, tôi muốn xây cái phòng đó, vậy mình có cần xin phép không ha luật sư?
Dạ chắc chắn phải xin phép rồi. Cái nhà này nằm ở đâu ạ?
Dạ nhà nằm ở Alep đó, ở 77083 Le với Highway City đi vô luật sư.
Dạ. Ngay cái chỗ đó đó thì mình chưa chắc chắn là phải xin giấy phép ở đâu, lý do như vậy. Có một khu ở bên đó là không có trong thành phố Houston. Và có khu đó ngay biên giới thì nó qua bên kia là nó ở Harris County, không thành trong thành phố mà có thể ở Fort Bend County. Lý do Tom nói chắc chắn phải xin đó là bây giờ mình phải quyết định là xin ở đâu thôi. Ở quận có thể nó rẻ, nó dễ hơn. Thành phố Houston có thể khó hơn. Thì mình xin thì sao là trước hết đó là mình liên lạc người contractor. Nếu mà trong gia đình quyết định đó là sẽ làm. Thí dụ có người quen trong gia đình làm, mấy anh em mua đồ về xây lẫn nhau thôi, thì mình phải nên ghé lên thành phố Houston coi có địa chỉ này có trong thành phố hay không, và có tôi cần xin giấy phép không, họ sẽ nói ok, vẽ ra bản đồ đi rồi cho chúng tôi biết. Nếu mà gắn thêm cái phòng mà có quạt máy, có điện, có thể có restroom, có nước, thì mình phải xin giấy phép hết ba cái. Điện, structure là của thành phố nè, là engineering đó, và điện và nước là plumbing, thì phải xin hết ba cái đó, phải vẽ hết bản đồ ra cho họ coi, họ đồng ý rồi lúc đó mình bắt đầu tiến tới làm. Khi mình làm nửa chừng mình phải yêu cầu họ xuống làm inspection, là họ phải coi rõ ràng thấy đúng theo cái giấy tờ mình xin, xong rồi họ nói ok bây giờ gắn tường nó đi. Tại vì mình chạy tới nửa chừng là mình phải chạy dây điện trong tường, chạy ống nước trong tường, nhưng mà không được để sheet rock lên để yên như vậy, rồi mời họ xuống làm inspection, họ thấy ok, ok rồi họ mới nói ok lắp lại đi, thì mình mới để sheet rock lên, xong rồi có thể họ trở lại một lần nữa để họ check là mọi chuyện ok hết đó. Còn nếu không thì về sau này lúc bán nhà sẽ có trở ngại, hay là mình đang xây mà gặp người hàng xóm hay là ai gọi lên mét thì họ xuống họ phạt. Không có phạt nhiều, họ phạt là ok, phải đi mua đi và phải ngừng là mọi chuyện là hết. Và chúng tôi phạt tiền là tại sao không xin giấy phép. Bây giờ phải đi xin giấy phép thì có thể nó mắc hơn tí thôi.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, ok, dạ, cảm ơn. Có rất nhiều người làm mà không xin giấy phép. Nếu không ai biết được thì cũng không sao. Nhưng mà khi họ biết được, mình xui đó, mình lại nhức đầu. Dạ, 713-664-8002 để chương trình luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng. Thưa mời, xin giải gì cái tiếp ạ?
Hello.
Dạ, thưa mời.
Dạ, em xin chào luật sư. Em xin chào quý đài. Cho em hỏi câu hỏi là hôm rồi em nhận cái lá thư, em xin đổi tên nhé. Nhận lá thư nó nói là 350 đồng gì đó, unclaimed property của tên mình. Mà em làm cái hãng qua mạc đó là cách đây 2-3 năm trước rồi. Mà em không biết, em không nhớ cái hồi đó em direct in possess hay là em lãnh check thường, em không còn nhớ nữa. Mà họ nói cái đó unclaimed thì bây giờ mình phải bỏ check number mấy mọi thứ để nó re-issue cái check khác. Nhưng mà em cứ đặt nghi vấn là giống như là có bao giờ họ create lên cái vậy xong đó họ gửi về, họ nói mình dạy vậy đó để send information cho họ rồi này kia nọ. Em chỉ sợ cái đó nó plan, nó scam, nó luật sư. Yeah. Cho em thêm ý kiến về vấn đề này.
cũng cái lá thư này đi từ đâu ạ? Ở Walmart tới hay đâu ạ?
Dạ, trên cái corner nó vẫn có cái hình cái store đó, cái hình dấu chỉ của Walmart hồi xưa làm đó.
Dạ.
Thì... Tại em có làm Walmart xong rồi Sam Club nữa, Pizza Area, nó gọi là Cafe Terrier gì đó.
Dạ. Dạ. Thì tốt nhất á, chị liên lạc thẳng với Walmart, chỗ personnel đó, đó, hay là human resource. Chứ chị đừng có trả lời qua cái lá thư đó, nhỡ họ đòi hỏi là ok, đưa bank account và số nền xã hội với check number qua đây, rồi chúng tôi sẽ chuyển tiền vô. Chị không nên, chị yêu cầu họ gửi về cái địa chỉ của chị, tên của chị thôi, không cho số nền xã hội và không cho bank account, không cho gì hết. Thì coi họ có gửi không. Thì tương đương nếu check là họ gửi thẳng với nhà chị, họ chỉ cần tên và địa chỉ chị thôi. Nếu mà họ nói là cho tôi xin số nền xã hội thì chị thì trả lời của chị là ủa, hồi đó tôi làm ở chỗ này của quý vị có đầy đủ rồi, tại sao giờ phải cần xin? Chị không nên cho những cái đó qua mail hay qua điện thoại ai hết. Còn nếu không, chị chính cá nhân chị gọi vô Walmart, chị hỏi là họ có track cái đó đang được.
Ồ, nhưng mà hồi xưa giờ luật sư có bao giờ nghe cái trường hợp này bao giờ không? Cái property mà unclaimed là 300 mấy đồng thì nó nói mình cho biết cái số check number số mấy và cái địa chỉ cho rõ ràng là họ vậy đó. Nhưng mà em nghĩ chắc này nó scam quá à.
Họ nói check number hay là account number?
Nó nói check và account number luôn để nó submit cái check khác hay cho mình hay gì đó.
Nếu mà cái check, nếu mà hỏi cái check sao chị cho check number được, chị đâu biết chị mất cái check nào.
Thì đấy, đúng rồi. À. Thì mình lãnh về xong mình để cất ở đâu đó xong mình không có đi cash ra, thế là mình quên bẵng 2 năm 3 năm trời đó. Thì tự nhiên mình nhận cái này, nhưng mà em nghĩ cái này có thể more scam likely than cái gì hết á. Dạ.
Dạ, Tom cũng nghĩ như vậy, tại vì nếu họ biết cái check thì họ sẽ gửi chị, họ nói cái check số 351 ghi ngày 1/7/2018, bà chưa có cash, bây giờ muốn tôi gửi cái check khác không thì làm ơn cho xin địa chỉ chúng tôi gửi về. Họ không xin, họ sẽ không có direct deposit vô nhà băng của chị. Họ có, tại vì nhỡ cái lá thư này lọt vô tay người khác thì lại họ mất cái tiền, họ gửi lộn cho account của người khác. Bởi vì thường họ gửi về tên và địa chỉ, thì khi mà chị ra chị ký cái check để chị deposit là chị hứa với chính phủ liên bang và nhà băng đó là chị là người đó và đây là account của chị, nếu không thì họ bắt chị bỏ tù là mạo chữ ký người khác. Bởi vậy thường thường những người nào muốn ghi check đó là có đầy đủ bằng chứng. Và có thể mình không để ý đến, nhưng mà để thông nhắc quý vị là khi mình nhận cái check của tên người nào mình ký đằng sau đó là mình hứa với chính phủ là tôi là người tên đó hay là người đó có quyền ký qua cho tôi và đây là account của tôi. Nếu mà thật ra bị lừa gạt gì, cái này không phải của tôi thì có quyền trừ ra khỏi account của tôi. Thứ nhất, thứ nhì là đây là theo luật liên bang của nhà băng, của banking. Nếu mà tôi vi phạm luật này, tôi sẽ bị bắt bỏ tù. Bởi vì ít có ai mà gửi tiền thẳng vô nếu mà họ nghĩ là họ không chắc chắn người đó là ai. Bởi vì họ nói để tôi gửi cái check về nhà, cho tôi xin địa chỉ thôi. Tên và địa chỉ tôi gửi về nhà. Cái đó đủ rồi, họ không cần gì thêm nữa chị.
Họ nói là cần cái account nữa, cho nên em mới nghĩ scam.
Dạ, thôi nghĩ không nên đâu. Dạ vâng, dạ cảm ơn chị. 713-664-8002. Và thưa, bây giờ cũng chương trình cũng phải chấm dứt. Tôi là Thom Hoàng, thính giả đang theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống. Số điện thoại của phòng studio của văn phòng Thom, nếu thính giả có muốn gọi thẳng với văn phòng sau chương trình nếu có thắc mắc gì, số điện thoại là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần tới.